Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, tiếp theo đó là giây phút chúng ta học lời Chúa trong Thánh Kinh. Mở đầu, mời quý thính giả cùng chúng tôi thờ phượng, suy tôn, ca ngợi Chúa. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân con, ánh sáng cho đường lối con. Đây cũng là tinh thần của bài hát Lời Chúa do Mai Hương trình bày tiếp theo đây. Thank you.
dìu con mỗi bước, dù rằng lắm khi con còn đi lầm đường. Giêsu xin dẫn dắt, tay cầm tay vững chắc, nguyện yêu Chúa.
Đề tài của bài học Thánh Kinh hôm nay là một đời sống thánh khiết. Căn cứ trên thư Phi-e-rơ thứ nhất, chương thứ nhất, câu 13 đến câu 16. Phi-e-rơ thứ nhất, chương 1, câu 13 đến câu 16. Vậy, anh em hãy bền chí như thể thắt lưng, hãy tiết độ, lấy sự trông cậy trọn vẹn, chờ đợi ơn sẽ ban cho mình, trong khi Chúa cứu thế Giêsu hiện ra. Anh em đã nên như con cái hay vâng lời, thì chớ có làm theo sự dâm dục, là sự cai trị trong anh em ngày trước, về lúc anh em còn mê muội. Nhưng như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình. Bởi có chép rằng, hãy nên thánh vì ta là thánh. Câu gốc của bài học hôm nay là câu 15. Đó là, nhưng như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình. Câu hỏi đặt ra là, đạo Chúa có thực tế hay không? Đạo Chúa không phải là một mớ triết lý phải đọc cho nhiều để mà nghiền ngẫm hay chiêm nghiệm. Nhưng đây là những mệnh lệnh cho một đời sống đã được Chúa cứu. Một đời sống đã nhận được cứu chuộc của Chúa phải thể hiện sự thánh khiết, kính kiền, sùng mộ và tình thương yêu. Nhà tiên tri khi xưa viết kinh thánh và các thiên sứ trên trời còn thèm mong được chứng kiến sự cứu rỗi, huống chi người tin Chúa Giêsu ngày nay. Vì vậy, ta cần quan tâm đến quả trái của một đời sống như vậy. Sứ đồ Phi-e-rơ dùng động từ ở thể mệnh lệnh trong các câu này, tức là dùng những chữ hãy. Câu 13, vậy anh em hãy bền chí như thể thắt lưng, hãy tiết độ, lấy sự trông cậy trọn vẹn, chờ đợi ơn sẽ ban cho mình, trong khi Chúa cứu thế Giêsu hiện ra. Hãy bền chí như thể thắt lưng. Nguyên văn câu này là hãy thắt lưng tâm trí của anh em lại. Hay có thể hiểu là hãy chuẩn bị tư tưởng để hành động. Đây là hình ảnh của một người mặc áo dài lướt thướt, lấy thắt lưng, thắt ngang bụng, cho áo vào bên trong gọn gàng để sẵn sàng làm việc. Tư tưởng ta thường hay bay bổng mọi nơi và sẵn sàng bị khuynh đảo hay ảnh hưởng. Tuy nhiên, khi đã tin nhận Chúa thì phải có chủ trương, có mục đích, không thể để tư tưởng gọi là mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây, để tâm hồn ràng buộc bởi muôn dây hay lưu luyến bởi trăm tình yêu mến. Nhưng phải biết tập trung và hướng về những giá trị cao đẹp, vinh quang và vĩnh hằng. Thứ hai là hãy tiết độ. Nguyên văn là phải tự chế, đừng uống rượu quá chén. Đây là sự kỷ luật đối với các ước muốn của thể xác mình. Người của Chúa sống có định hướng và biết tổ chức đời sống cẩn thận chứ không buông thả. Chỉ có lòng sùng mộ Chúa mới khiến ta tự chế được, vì ta không muốn Chúa buồn lòng. Thứ ba là lấy sự trông cậy trọn vẹn, chờ đợi. Nguyên văn là đặt hết hy vọng vào ân sủng sẽ ban cho mình khi Chúa Giê-xu hiện ra lần thứ hai. Chữ quan trọng trong câu này là chữ ơn. Đây là ân sủng, cứu rỗi. Người tin Chúa được nếm biết ân sủng của Chúa một phần, nhưng trông mong ngày gặp mặt Chúa để hưởng toàn vẹn ân sủng đó. Lúc ấy, ta không còn lo sa ngã, bị cám dỗ hay là bỏ Chúa nữa, và được cứu toàn vẹn. Chúng ta phải chuẩn bị tư tưởng, phải tiết độ và hy vọng vào ngày mà sự cứu rỗi hoàn tất. Nếu không, ta có thể bỏ cuộc bất cứ lúc nào. Câu 14. Anh em đã nên như con cái hay vâng lời, thì chớ có làm theo sự dâm dục. Là sự cai trị trong anh em ngày trước, về lúc anh em còn mê muội. Mệnh lệnh trong câu này là đừng khuôn dập theo, tức là chớ có làm theo. Đây là động từ Phao-lô cũng dùng trong Roma chương 12 khi ông nói đừng làm theo đời này, nghĩa là dù sống trong xác thịt giữa cuộc đời tội ác, nhưng không đừng nhiễm những thói hư tật xấu. Người ta nói rằng ta không thể nào ngăn con chim bay ngang trên đầu ta, nhưng ta có thể không cho chúng làm tổ trên tóc ta. Người tin Chúa được gọi là con cái hay vâng lời. Ngược lại với con cái bội nghịch, chống trả, cãi lại của dòng Adam. Nghĩa là người tin Chúa là bằng lòng nghe theo lời dạy của Chúa mà sống. Như thế phải tránh để cho những ước muốn đê hèn thống trị trong tư tưởng và tâm hồn ta. Tại đây có hình ảnh so sánh giữa cuộc đời tin Chúa rồi và cuộc đời còn gọi là mê muội và bị đam mê xác thịt làm chủ. Ngày nay tin Chúa thì Chúa phải làm chủ toàn diện con người của ta, và tham dục phải được kiềm chế. Ta không để cho các ước muốn của xác thịt được thỏa mãn nữa, vì như vậy là loại bỏ quyền làm chủ của Chúa trong đời ta. Trước khi tin Chúa, ta là người như thế nào? Có một vài điểm nêu lên ở đây. Thứ nhất, trước khi tin Chúa, ta là một người hoàn toàn ích kỷ, sống cho thỏa mãn của bản thân mà thôi. Thứ hai, sống phóng túng đối với các ước muốn và tham vọng. Chúng ta dung thứ tất cả những gì mình muốn và mình làm. Không phạm tội lớn mà chỉ muốn có đời sống trong lành, sợ hại sức khỏe, sợ hao tốn tiền của hoặc sợ mang tiếng xấu, chứ không hề nghĩ tới ý chỉ của Chúa hay nể vì Chúa mà tiết chế. Thứ ba là trước khi tin Chúa, ta khuôn dập theo thói tục và dư luận chung quanh mình hơn là theo luật lệ và lời răn dạy của đấng tạo ra mình. Thứ tư là trước khi tin Chúa thì chúng ta sống vì danh dự trong đời. Mục đích chính là được giàu sang và nổi danh. Thứ năm là trước khi tin Chúa thì buông mình vào thú vui trần gian này, không kể gì đến danh tiếng, sức khỏe, của cải hay hậu quả. Rồi khi ta tin Chúa rồi thì như thế nào? Tin Chúa rồi thì Chúa làm chủ. Ta kính sợ, yêu mến và tôn thờ Chúa. Thứ hai, khi tin Chúa thì chúng ta theo lời răn dạy của Chúa mà tiết chế và tránh những điều hư xấu trong đời. Thứ ba, khi tin Chúa thì ta sống vì Chúa, không muốn Chúa bất mãn, bằng lòng với cuộc đời Chúa đưa đến cho mình, chứ không đua đòi sang giàu và danh tiếng tạm thời. Thứ tư là khi tin Chúa rồi thì rất sợ hậu quả của việc mình làm, vì Chúa sẽ phán xét từng chi tiết. Anh em đã trở thành con cái biết vâng lời, thì hãy tránh khuôn dập theo dục vọng đê hèn là điều từng chế ngự cuộc đời anh em khi chưa biết Chúa. Ta có thể đọc lại như thế. Câu 15-16 như sau: Nhưng như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình. Bởi có chép rằng, hãy nên thánh vì ta là thánh. Trước khi giải thích câu này, khi đọc câu 15 chúng ta phải cẩn thận. Câu này không có nghĩa là Chúa bảo chúng ta là thánh, nhưng có nghĩa là Chúa là thánh, nhưng như Đấng gọi anh em, chính Ngài là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình. Đấng gọi anh em, Đấng kêu gọi chúng ta, Đấng gọi ta từ trong chỗ tối tăm trầm luân của đời sống, vì ân sủng và tình thương của Ngài là động lực. Ta không tìm ra Chúa đâu, nhưng Chúa đã tìm ra ta. Chúa đã chọn và gọi ta. Khi ta có lòng tin, hưởng ứng thì nhận được ơn của Chúa. Chúa gọi ta, vì vậy việc ta tin Chúa không bao giờ sai lầm. Vì Chúa không khi nào làm việc gì sai, kể cả việc gọi chúng ta. Tôi xin nhắc lại câu này. Chính Chúa đã kêu gọi ta. Vì vậy, việc ta tin Chúa không bao giờ sai lầm. Chúa không khi nào làm việc gì sai, kể cả việc gọi chúng ta. Thứ hai, Chúa là thánh. Thánh đây phản nghĩa với phàm. Thánh là tinh dòng, toàn thiện, đạo đức. Đây là khuôn mẫu, là tiêu chuẩn cho đời sống được Chúa cứu. Thứ ba, Chúa gọi ta với mục đích cho ta trở nên thánh. Nghĩa là ta phải từ bỏ tất cả những gì ô uế, phàm tục, xấu xa mà giữ mình thánh thiện trong mọi hoàn cảnh. Không phải ta cố tu luyện cho thành thánh nhân, nhưng vì Chúa là Đấng Thánh nên ta phải sống cho xứng hợp và được tương giao với Chúa là Đấng Thánh Khiết. Vì không giữ mình thánh sạch thì không thể nào gặp Chúa được. Thứ tư, để nhấn mạnh, Phi-e-rơ trích dẫn Lê-vi ký chương 11 câu 44 đến câu 45, chương 19 câu 2, chương 20 câu 7. Những mệnh lệnh này viết ra cho dân Chúa, nhưng cũng cho mọi người tin Chúa trên mặt đất, vì Chúa muốn cứu mọi người và muốn mọi người đều được thánh hóa. Nên thánh hay thánh hóa là lánh xa phàm tục, tội lỗi, tối tăm, giữ mình không phạm tội, tiết chế tư tưởng, hành vi, xu hướng về những điều đạo đức thiện lành, vì lợi ích cho Chúa, cho người khác và cho chính bản thân. Thứ năm, ta không tự thánh hóa được, mà phải nhờ đến quyền năng tái tạo của Chúa. Nhưng ta cần quyết định, lựa chọn. Ta chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình. Khi nào ta bằng lòng đặt mình dưới tiêu chuẩn của Chúa và nhờ cậy sức Chúa thì ta có thể thực hiện đời sống thánh thiện. Bài học hôm nay đưa ta đến một số những áp dụng như sau. Thứ nhất, một trong những kết quả của đời sống tin Chúa hay được Chúa cứu là sống thánh khiết. Nếu tin Chúa mà vẫn sống như người đời thì chỉ là hữu danh vô thực. Tiếp tục một đời sống như thế sẽ rất vô ích. Thứ hai, ta nên học biết về Chúa cho rõ để có thể kính sợ, yêu mến và thèm khát mong đợi Chúa. Thứ ba, Ảnh hưởng thánh thiện của Chúa có thật sự chinh phục được tâm hồn ta và khiến ta muốn thánh hóa đời sống không? Thứ tư, ta nên chú tâm nhiều về mọi chi tiết của đời sống ta, sao cho khuôn dập với lời dạy về đời sống thánh khiết. Xin đọc lại các áp dụng này. Một trong những kết quả của đời sống tin Chúa hay được Chúa cứu là sống thánh khiết. Nếu tin Chúa mà vẫn sống như người đời, thì chỉ là hữu danh vô thực. Tiếp tục một cuộc đời như thế sẽ rất vô ích. Thứ hai, ta nên học biết về Chúa cho rõ để có thể kính sợ, yêu mến và thèm khát mong đợi Chúa. Thứ ba, ảnh hưởng thánh thiện của Chúa có thật sự chinh phục được tâm hồn ta và khiến ta muốn thánh hóa đời sống không? Cuối cùng, ta nên chú tâm nhiều về mọi chi tiết của đời sống ta, sao cho khuôn dập với lời dạy về đời sống thánh thiện. Cầu xin Chúa giúp cho quý thính giả làm được những điều mà Thánh Kinh dạy, nhất là trong thư Phi-e-rơ thứ nhất, chương thứ nhất, câu 15. Xin đọc lại. Nhưng như Đấng đã gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình. Thank you.
Huyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và Huyền xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày, cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con, như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha, đời đời vô cùng.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ Nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.